quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm hiểu chủ đề lớn về Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Và hôm nay là bài 15, Thái độ của Phao-lô với sự hầu việc. Kính mời quý vị theo dõi Kinh Thánh Rô-ma đoạn 1 câu 9. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Rô-ma chương 1 câu 9. Chúng ta đã xem xét chung với nhau những gì chúng ta có thể học được từ các câu 8 đến câu 15 về đời sống cầu nguyện của Phao-lô và cũng về sự thuận phục của ông đối với ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba mà chúng ta thâu lượm được ở đây từ vị sứ đồ là về sự phục vụ của ông, công việc của ông và đặc biệt có lẽ là thái độ của ông đối với công việc. Một lần nữa, đây là vấn đề quan trọng và là một vấn đề hấp dẫn. Tôi chắc rằng tất cả các bạn sẽ đồng ý khi tôi nói rằng chúng ta không bao giờ có thể có một khuôn mẫu tốt hơn cho chính chúng ta và sự phục vụ của chúng ta trong vương quốc của Đức Chúa Trời, bất kể sự phục vụ đó là gì, so với khuôn mẫu mà sứ đồ Phao-lô đã đặt ra ở đây trong Kinh Thánh. Chắc chắn đây là nhà truyền giáo vĩ đại nhất mà Hội Thánh từng biết, và đồng thời cũng là giáo sư vĩ đại. Chúng ta hãy quan sát ông, lưu ý những điều ông nói về sự phục vụ của ông, và đặc biệt là thái độ của ông đối với sự phục vụ của ông cho Chúa. Có khá nhiều điều để nói về sự phục vụ đó. Đầu tiên là sự mô tả thực tế của Phao-lô về công việc. Trong câu thứ 9 ông nói, vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Câu nói này cho thấy thái độ của ông nói chung đối với công tác này. Ông mô tả nó như là một sự hầu việc, hay phục vụ, đấng mà tôi phục vụ, và từ ngữ ông dùng rất có ý nghĩa. Đó là một từ ngữ thường được dùng trong Tân Ước. Từ ngữ này luôn luôn mang ý nghĩa của một sự phục vụ mang tính chất thờ phượng, và vị sứ đồ rất thích nó. Ông sử dụng nó ở chỗ khác. Vì vậy, ông muốn họ biết, sự phục vụ của ông đối với Đức Chúa Trời luôn luôn là một sự phục vụ có yếu tố thờ phượng và tôn thờ đấng được phục vụ. Ở đây chúng ta phải hết sức cẩn thận để không đưa vào đó bất kỳ quan niệm thầy tế lễ giả dối nào, bởi vì không có điều gì giống như vậy trong sứ đồ Phao-lô. Ông giống như các chức giả Tân Ước khác, sẽ nói rằng tất cả cơ đốc nhân thật đều là thầy tế lễ. Chúng ta tìm thấy lời tuyên bố chắc chắn trong Tân Ước về giáo lý vĩ đại của tin lành liên quan đến chức vụ thầy tế lễ phổ quát của tất cả tín đồ. Trong ý nghĩa đó, nó là chức vụ thầy tế lễ, nhưng không phải trong ý nghĩa của một số người được biệt riêng và đặt trên một cái bệ. Không có điều nào trong số đó ở đây, nhưng nó là một sự thờ phượng. Tôi nhấn mạnh điều này bởi vì chắc chắn tất cả chúng ta nên nhận ra rằng, bất kỳ sự phục vụ nào mà chúng ta có thể dâng lên cho Đức Chúa Trời trong nước Ngài phải luôn luôn có phẩm chất này và đặc tính này. Bất kỳ điều gì được làm cho Đức Chúa Trời đều là một sự phục vụ thờ phượng, một hành động tôn thờ. Nó nên luôn luôn được thực hiện với yếu tố thờ phượng này. Ngay cả khi bạn đang làm một điều gì đó có vẻ như khá máy móc, ví dụ như trông coi công việc kinh doanh của Đức Chúa Trời, hoặc tham gia một cuộc quyên góp, nếu bạn là một chấp sự và đang giữ vị trí của người quản lý tài chính, hoặc ngay cả khi bạn đang viết những bài diễn văn, vâng, nếu đó là công việc của Đức Chúa Trời, thì phải luôn luôn có yếu tố thờ phượng này. Bất kỳ công việc nào được thực hiện trong nước Đức Chúa Trời, trong hội thánh của Đức Chúa Trời, bất kỳ công việc nào được thực hiện cho Ngài, thì phải luôn luôn có phẩm chất đặc biệt này. Đó là sự hầu việc. Tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ đồng ý rằng yếu tố thờ phượng cần phải được nhấn mạnh, bởi vì chúng ta thường có khuynh hướng rút ra một sự phân biệt sai lầm và tạo ra một sự phân đôi hoàn toàn giả tạo và phi kinh thánh giữa phần thuộc linh trong sự hầu việc của chúng ta và những gì chúng ta xem là phần vật chất. Bất cứ điều gì được thực hiện trong danh Đức Chúa Trời và vì cớ Đức Chúa Trời thì luôn luôn mang tính thờ phượng. Nó phải bao gồm yếu tố của sự thờ phượng. Có lẽ tôi có thể đặt điều này cho bạn tốt nhất bằng cách nhắc bạn nhớ đến một lời tuyên bố mà một vị giáo sư đã từng nói với các học trò của ông. Và điều này minh họa rất rõ cho điểm này. Ông cảnh cáo họ rằng đôi khi họ sẽ thấy rằng những người cơ đốc tốt, những người trong một buổi nhóm cầu nguyện đã cầu nguyện như các thánh đồ, thình lình trong một buổi hội họp khác về công việc hội thánh, họ bắt đầu nói và hành động như thể họ là ma quỷ. Đó là cách của vị giáo sư để diễn tả điều đó theo cách sống động và không thể bắt chước của riêng ông. Bạn thấy đấy, rắc rối với những người như vậy là trong một buổi nhóm cầu nguyện, họ cảm thấy rằng họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời và họ đầy lòng tôn kính. Nhưng khi đó là một buổi nhóm họp khác, chỉ liên quan đến công việc của hội thánh, đột nhiên họ trở nên những con người hoàn toàn khác. Khía cạnh của sự kính sợ và ngợi khen, và của việc hầu việc trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời dường như đã bị quên lãng, vẫn là những con người đó, như thể sự hầu việc Đức Chúa Trời khi họ quyết định cách giữ cho giờ nhóm được trật tự, và nhiều vấn đề khác, thì bằng cách nào đó khác với sự hầu việc Đức Chúa Trời trong sự giao giảng hay trong sự cầu nguyện, đó là một sự phân biệt hoàn toàn sai lầm. Mọi sự hầu việc Đức Chúa Trời đều mang tính thờ phượng, và do đó chúng ta phải luôn luôn sử dụng từ này mà vị sứ đồ ở đây sử dụng liên quan đến chính ông. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang vấn đề thứ hai. Chúng ta hãy quan sát cách vị sứ đồ thực hiện sự phục vụ của ông. Bạn để ý thấy ông nói, vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con ngài, đó là cách ông làm. Bạn hãy để ý từ lấy tâm thần hầu việc. Ông muốn nói gì qua câu này? Đối với tôi, dường như một lần nữa đây là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể từng xem xét. Như vậy, điều đầu tiên nó có nghĩa là đó là một sự phục vụ chân thành. Khi bạn đọc những tác phẩm của người vĩ đại này của Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy rằng ông thường nhấn mạnh điều đó. Ông phục vụ Đức Chúa Trời với cả tấm lòng và toàn bộ con người mình. Toàn bộ con người đó được chỉ ra, và không chỉ có thế, không có sự che giấu nào trong công việc của ông. Bạn thấy đấy, ông phục vụ Chúa trong tinh thần, trong nội tâm, ngay giữa trung tâm cuộc sống và con người ông. Đó là điều ông đang nhấn mạnh. Đôi khi ông đưa ra điều đó bằng phương cách tiêu cực. Chẳng hạn, ông nhắc nhở tín hữu Philip rằng, có một số người giao giảng Chúa cứu thế nhưng không chân thành. Nói cách khác, việc một người giao giảng phúc âm không chứng minh rằng người đó chân thành. Thậm chí người đó có thể giao giảng phúc âm một cách không chân thành. Phao-lô nói rằng những người đó trong chương đầu tiên của thư Philip đang giao giảng phúc âm phần lớn là để làm cho tôi khốn khổ. Họ không thành thật, họ có động cơ khác. Và đó là một động cơ rất xấu và không xứng đáng. Phao-lô không giao giảng như vậy. Đó không phải là loại phục vụ của ông. Sự phục vụ của ông là chân thành. Ông cũng đưa ra quan điểm tương tự ở một chỗ khác. Vì đối với ông đó là điều tuyệt đối quan trọng và thiết yếu. Không có gì có thể làm tổn thương vị sứ đồ hơn là gợi ý rằng ông không thành thật trong sự giao giảng của mình hay trong sự hành động của ông trong nước Đức Chúa Trời. Hay ông làm điều đó vì lợi ích của chính mình, hay vì danh tiếng của chính mình. Nhiều người ở Cô-rinh-tô đã nói điều này, đến nỗi ông đã nói trong Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 2 rằng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín, chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Đó là phương pháp của ông. Ông phục vụ Chúa một cách chân thành, ông nhận ra mình đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Tấm lòng của ông mở ra với Đức Chúa Trời. Đó là những gì ông muốn nói khi dùng từ lấy tâm thần hầu việc, không giả vờ, không giả dối, không xảo quyệt, nhưng hoàn toàn ngược lại. Nhưng rõ ràng cách diễn đạt lấy tâm thần hầu việc cũng trái ngược với một sự phục vụ bên ngoài. Tâm thần của một người là phần sâu kín nhất của con người. Tâm thần thực sự là cơ quan sống còn của con người tôi. Vì vậy nếu tôi nói rằng tôi đang làm điều gì đó trong tâm thần của tôi đang nói rằng tôi không chỉ đang làm điều đó theo cách chỉ thể hiện bên ngoài. Điều này một lần nữa vô cùng quan trọng, công việc giao giảng phúc âm không phải là một nghề. Đó là một sự kêu gọi, bạn được kêu gọi để giao giảng. Khi bạn đảm nhận một công việc, một nghề nghiệp hay đại loại như vậy, nó ở bên ngoài bạn, và bạn nắm giữ nó, và nó không phải là một phần của bạn. Bạn cầm lấy cái túi của bạn, và bạn đặt nó xuống khi bạn đã xong việc với nó. Không phải như vậy với điều này, đây là một cái gì đó bên trong một người. Đây là một cái gì đó nằm trong chính xương cốt của người đó. Jeremy diễn tả điều đó rất sinh động. Ông nói với chúng ta rằng, có một lần vì nhiều lý do khác nhau mà ông quyết định không giao giảng nữa. Nhưng lời ngài ở trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, trong Jeremy đoạn 20 câu 9. Và ông không thể không nói, đó là một điều gì đó từ bên trong, không phải một điều gì đó từ bên ngoài. Nó không phải là bên ngoài, nó là bên trong. Nhưng chúng ta phải làm cho điều này càng rõ ràng hơn nữa. Vị sứ đồ không giao giảng để mà giao giảng. Ông cũng không tiếp tục giao giảng chỉ vì ông đã bắt đầu làm thế. Tôi thấy điều đó rất rõ ràng trong cách diễn đạt này lấy tâm thần hầu việc. Có những người tiếp tục giao giảng chỉ vì họ đã bắt đầu giao giảng. Họ đã đánh mất tình yêu đầu tiên của mình. Họ đã trở nên nguội lạnh. Họ vẫn đang nói ra những lời. Nhưng đó không phải là trong tấm lòng họ. Người ta nhớ đến họ khi họ còn trẻ. Và khi họ giao giảng bằng tâm thần. Và trong thánh linh, họ không còn làm như vậy nữa. Họ vẫn đang giao giảng. Nhưng họ không còn phục vụ trong tâm thần mình nữa. Không có bi kịch nào lớn hơn thế. Nhưng đó là một khả năng khủng khiếp và nó đã xảy ra cho nhiều người. Nhưng đây là một người giao giảng với tâm thần mình mà hầu việc Chúa. Tôi đặt vấn đề càng rõ ràng hơn theo cách sau đây và ở đây tôi đang giao giảng cho chính mình cũng như cho bất cứ ai đang lắng nghe tôi. Khi một người giao giảng lấy tâm thần hầu việc, người ấy giao giảng thậm chí không phải vì người ấy đã được công bố để giao giảng. Bạn có hiểu ý tôi không? Mối nguy hiểm lớn nhất đối với tôi, sự cám dỗ lớn nhất đối với tôi, là tôi sẽ bước lên bục giảng này 2 lần vào chủ nhật tới. Bởi vì nó đã được thông báo vào chủ nhật tuần trước rằng tôi sẽ làm như vậy. Dĩ nhiên, thật đúng đắn khi một người không nên vi phạm những cam kết của mình. Thật đúng đắn khi một người không nên vi phạm lời hứa của mình. Nếu tôi đã được thông báo để giao giảng, thì tôi phải đi và giao giảng. Vâng, nhưng nếu tôi làm điều đó đơn giản chỉ vì một chúa nhật khác đã đến và tôi đã được thông báo để giao giảng 2 lần, và tôi phải giảng 2 bài giảng, đó là sự hầu việc bên ngoài. Tôi không làm điều đó như lấy tâm thần mà hầu việc. Khi một người làm điều đó trong tâm thần, đó là bởi vì có một cái gì đó sâu thẳm trong tấm lòng người đó kêu gọi nó. Nó đến từ bên trong, có thể nói như vậy, nó không được áp đặt lên người đó từ bên ngoài. Nó không chỉ là một cuộc giao chiến đơn thuần, nó còn hơn thế nữa, nó sâu sắc hơn thế. Có lẽ tôi nên nhấn mạnh nó bằng cách đặt nó như thế này. Không có gì tách rời trong cách vị sứ đồ giao giảng. Ông không phải là một diễn viên. Ông không làm điều đó theo cách học thuật. Bạn biết đấy, tôi đã nghe người ta giảng dạy lời của Đức Chúa Trời nhưng vẫn làm như thể họ đang dạy địa lý hay lịch sử. Làm rất tốt và rất khéo léo. Nhưng bạn cảm thấy điều đó ở ngoài họ. Họ đã tiếp nhận nó. Họ đang trình diễn một cách kỳ diệu và phân tích một cuộc triển lãm. Nhưng nó ở ngoài bản thân họ. Con người và sứ điệp bị tách rời. Không có một sự kết hợp quan trọng. Người ấy không làm điều đó trong thánh linh. Thật là một sự cám dỗ khủng khiếp đối với bất cứ người nào có đặc quyền giao giảng và dạy dỗ, rằng điều đó phải được thực hiện bên ngoài bản thân mình, chỉ là bề ngoài, hoàn toàn máy móc, không phải theo cách thuộc linh và sống động. Phao-lô hầu việc Đức Chúa Trời lấy tâm thần hầu việc, không phải theo cách thức bên ngoài. Nhưng hãy để tôi cho bạn thấy một sự tương phản khác. Khi Phao-lô nói rằng ông hầu việc Đức Chúa Trời lấy tâm thần hầu việc, ông muốn nói rằng ông không hầu việc Đức Chúa Trời trong xác thịt. Đó là một trong những sự tương phản lớn mà bạn tìm thấy xuyên suốt Kinh Thánh. Sự tương phản giữa xác thịt và thuộc linh, chúng đối lập và rất khác nhau. Vì vậy, khi vị sứ đồ nói rằng ông hầu việc Đức Chúa Trời trong tâm thần, ông đang nói, sự hầu việc của tôi không phải là một sự hầu việc theo xác thịt, nó không được thực hiện theo bất kỳ ý nghĩa nào trong xác thịt. Tất nhiên, đó là điều mà ông giải thích cho chúng ta trong thư tín thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô, đặc biệt là trong chương thứ nhất và chương thứ hai. Đôi khi tôi cảm thấy rằng mỗi mục sư và nhà truyền đạo nên đọc những chương này ít nhất mỗi Chúa Nhật, nếu không muốn nói là thường xuyên hơn. Vì trong đó sứ đồ đối chiếu sự hầu việc Đức Chúa Trời trong thánh linh và sự hầu việc Đức Chúa Trời trong xác thịt. Ông muốn nói gì? Ở đây ông đang đề cập đến những phương pháp của ông. Công việc của ông là, như ông sắp cho chúng ta biết, sự giao giảng phúc âm. Tôi lấy tâm thần hầu việc tin lành của con ngài. Phải, nhưng giờ đây ông đang nói cho chúng ta biết ông thực hiện công việc đó như thế nào. Và bất cứ người nào giao giảng và dạy dỗ đều phải quan tâm không chỉ đến sứ điệp của mình mà còn đến phương pháp của mình nữa. Vì phương pháp của một người có thể phủ nhận sứ điệp của mình và làm cho sứ điệp ấy ra vô hiệu. Vậy thì Phao-lô nói gì về phương pháp của ông là theo tâm thần chứ không phải xác thịt? Vâng, chúng ta có thể nói như thế này, vị sứ đồ luôn luôn cố gắng hết sức để giữ cho mình khỏi bị phô trương. Bản chất của tính xác thịt là tự phô bày, xác thịt luôn muốn phô bày chính nó và khoe khoang chính nó. Đó là đặc điểm chính của nó. Hãy đọc Cô-rinh-tô nhất chương 13. Ở đó Phao-lô đưa ra sự mô tả kỳ diệu của ông về tình yêu thương và về cơ đốc nhân đầy dẫy tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Bây giờ trái ngược với điều đó là ở trong xác thịt. Và bạn nhớ cách ông nói, tình yêu thương chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, xác thịt luôn lên mình. Nó khoe mình, nó phô bày chính nó. Đó là sự đối lập của việc lấy tâm thần. Đến nỗi một người có sự phục vụ bằng tâm thần không sử dụng cái được gọi là tính cách riêng của mình. Thậm chí người ấy không nghĩ đến điều đó. Anh ta quên mất điều đó. Như người ta thường nói, anh ta không cố gắng đặt tính cách của mình lên trên. Anh ta hoàn toàn quên mất chính mình. Người ấy không quan tâm đến chính mình, và người ấy biết rằng không có phần gì trong sự phục vụ thuộc linh để thu hút sự chú ý đến chính mình. Người ấy tránh làm như vậy. Người ấy không nói về chính mình, cũng không cố gắng khiến người khác quan tâm đến mình. Vị sứ đồ đặt điều này trong một cụm từ đáng nhớ trong Cô-rinh-tô nhất chương 4, khi ông nói, chúng tôi chẳng giao giảng chính mình chúng tôi, nhưng giao giảng Chúa cứu thế Giê-xu, tức là Chúa. Ông cũng nói trong cùng thư tín rằng, có những người tự giao giảng, và điều bạn ý thức nhất là người giao giảng, chứ không phải sứ điệp, đó là sự hầu việc xác thịt, đối lập với sự hầu việc bằng tâm thần. Như chúng ta thấy trong thư tín thứ nhất, không có điều gì khiến vị sứ đồ lo lắng về hội thánh tại Cô-rinh-tô nhiều hơn là cách thức những kẻ dại dột chia ra thành những giáo phái và nhóm, tùy theo những người giao giảng và cá nhân khác nhau. Một người nói, tôi thuộc về Phao-lô, người khác nói, tôi thuộc về Apollo, và người khác nữa thì nói, tôi thuộc về Cepha. Họ đang đi theo con người, họ quan tâm đến con người hơn là sứ điệp. Vị sứ đồ nổi giận với những người như vậy và ông nói với họ, có phải anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm không? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em không? Anh theo tôi làm gì? Tôi không phải là cứu chúa của anh. Tại sao anh lại nhìn tôi? Tôi chẳng qua chỉ là một nhà truyền giáo. tôi chỉ là người trồng và Apollo là người tưới. Nhưng chính Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Tại sao ông nhìn tôi? Vì vậy, đó là một điểm rất quan trọng. Hầu việc Đức Chúa Trời bằng tâm thần có nghĩa là không có sự ham muốn này. Và dù thế nào đi nữa, người giao giảng không làm gì để quảng bá chính mình và kích động nó trong các tín đồ. Nhưng hãy để tôi nhấn mạnh rằng đây là điều quan trọng. Hội chúng thường làm hư hoại những người giao giảng. Nếu người giao giảng bắt đầu nói với xác thịt của họ, họ sẽ đáp ứng và họ sẽ bày tỏ sự quan tâm mà họ không bày tỏ trong giáo lý. Và sự cám dỗ đối với người giao giảng là ban cho họ nhiều xác thịt hơn và nói nhiều hơn về chính mình người đó. Và họ sẽ thích điều đó, họ sẽ mỉm cười và họ sẽ thích thú với điều đó. Và họ sẽ nói rằng, thật tuyệt vời, chúng ta đã có một thời gian tuyệt vời. Và trong khi đó, Chúa cứu thế đã bị lãng quên và sứ điệp thuộc linh đã không được nhấn mạnh. Đó không phải là hầu việc Đức Chúa Trời, nó gần như hoàn toàn ngược lại. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô rất quan tâm đến vấn đề này. Nhưng hãy để tôi nói tiếp, hầu việc Đức Chúa Trời trong xác thịt không chỉ là vấn đề thể hiện xác thịt rất rõ ràng, mà còn là vấn đề con người thể hiện chính mình. Nó bao gồm cả điều đó, như tôi đã nói. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Con người thể hiện sự hiểu biết, kiến thức của mình cũng mang tính xác thịt không kém. Tôi phân biệt điều này vì lý do chính đáng này. Tôi nhớ rất rõ một số người đã nói với tôi khá gay gắt về một nhà thuyết giáo nào đó mà họ đã nghe. Bởi vì người đàn ông đó chỉ đang phô bày chính mình, đó là xác thịt. Và rồi họ bắt đầu ca ngợi một cách khác thường một người đàn ông có cùng tội lỗi nhưng lại làm điều đó theo một cách rất khác biệt. Người đàn ông thứ hai này đã làm điều đó bằng cách cho hội chúng thấy học vấn tuyệt vời của mình, sử dụng các thuật ngữ khoa học, nói về triết học và các quan điểm triết học. Nó không phải là độc đáo. Ông đã đọc nó trong một cuốn sách. Có rất nhiều cuốn sách mà bạn có thể có được những trích dẫn như thế. Người ta không đọc chúng, nhưng ông đã đọc, và ông đã kể lại tất cả điều đó. Người đàn ông này đang thể hiện bản thân rất tốt trong vấn đề học và đọc. Họ không nhận ra điều đó, nhưng nó cũng giống như vậy. Và khi một người cư xử theo cách đó, thì một lần nữa anh ta không phụng sự Chúa trong tâm thần hầu việc. Nếu một người dựa vào tài hùng biện, sự trôi chảy, khả năng lý luận và tranh luận của mình, thì nó cũng mang tính xác thịt như vậy. Người đó có thể không phải là loại người khoe khoang. Người đó có thể không phô bày diện mạo cá nhân của mình. Nhưng người đó vẫn mang tính xác thịt nếu người đó đang dựa vào những điều này hay phô bày chúng ra. Sứ đồ Phao-lô không làm điều đó, bạn không cần phải hiểu lời tôi nói về điều này. Chính ông đã nói với chúng ta như vậy. Ông đi đến thành Cô-rinh-tô, ông nói, trong sự yếu đuối và sợ hãi, run rẩy lắm, lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan loài người. Đó không phải là triết học. Ông có thể nói triết học ở đó. Ông biết rằng dân thành Cô-rinh-tô quan tâm đến triết học và thích nghe triết học, nhưng ông cố tình quyết định không biết bất cứ điều gì trong số họ ngoại trừ Chúa cứu thế Giê-xu và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Cũng vậy, diện mạo của ông yếu đuối, ông không hùng biện. Vì vậy khi Apollo đến sau họ nói, đây là con người đó, rằng Phao-lô ông không có gì để nhìn, ông không hùng biện, và ông không nói về triết học. Họ xem thường sứ đồ Phao-lô, nhưng ông đã cố tình làm điều đó. Ông có thể nói một cách triết lý, ông có thể hùng biện. Chúng ta có được tài hùng biện trong các thư tín của ông một cách hoàn toàn vô thức. Nhưng ông đã tránh tất cả những điều đó, không phải bằng những lời lẽ khôn ngoan cám dỗ của con người. Ông cố tình đặt loại khôn ngoan đó sang một bên. Có nhiều minh họa cho cùng một điều này trong lịch sử. Tiến sĩ Thomas Goodwin, một trong những người thanh giáo vĩ đại nhất cách đây 300 năm, về bản chất, là một người có thể hùng biện một cách phi thường. Khi còn là một thanh niên, trước khi cải đạo, khi đang học cho chức vụ, ông thường viết những bài giảng hùng biện một cách tuyệt vời. Kiểu cách của ông là một nhà thuyết giáo rất hùng biện ở Đại học Cambridge. Sau đó Thomas Goodwin cải đạo và nhìn thấy lẽ thật. Khi ông ngồi xuống để viết một bài thuyết giáo, những đoạn văn màu tím vẫn xuất hiện. Ông không thể không làm điều đó bởi vì ông có tài hùng biện bẩm sinh. Nhưng sau đó ông sẽ làm một điều mà có lẽ là điều đáng chú ý nhất mà một nhà thuyết giáo có thể làm. Ông đọc qua bài giảng của mình. Và khi ông đọc đến những đoạn văn màu tím, ông lấy bút ra và gạch chúng đi. Điều đó đòi hỏi một số hành động. Và chỉ có một người biết phục vụ Đức Chúa Trời trong Thánh Linh của Ngài mới có thể làm được điều đó. Ông nhận ra rằng những phân đoạn màu tím không tuyệt đối cần thiết. Ông khá hài lòng với chúng và tự hào với chúng. Ông biết các hội chúng sẽ tán thưởng chúng và sẽ quên Chúa cứu thế trong khi họ vui hưởng những lời kỳ diệu, quân bình của ông và cách diễn đạt tuyệt vời của ông. Vì vậy, ông cắt bỏ chúng để sự giảng dạy của ông có thể bày tỏ Thánh Linh và quyền năng. Vì vậy, một điều khác mà chúng ta phải nhớ đó là thậm chí có một sự sốt sắng xác thịt. Việc một người sốt sáng không nhất thiết chứng minh rằng người đó đang hầu việc Đức Chúa Trời trong tâm thần, và đôi khi rất khó phân biệt giữa sự sốt sáng về xác thịt và sự sốt sáng của một người như sứ đồ Phao-lô. Tuy nhiên, nếu một người thành thật với chính mình, người đó sẽ luôn biết, một số người bận rộn và năng động theo bản chất, họ không bao giờ hạnh phúc trừ khi họ đang làm việc. Đó là cách họ nhận được sự khuây khỏa và giải thoát. nhưng đó không phải là lòng sốt sáng thuộc linh thật. Đó không phải là ý nghĩa của việc được Thánh Linh thúc đẩy. Nó hoàn toàn khác biệt, có một sự phấn khích về xác thịt, có một sự nhiệt tình thiêng liêng, nhưng có một sự bình an và một sự thờ phượng luôn hiện diện cùng với nó. Không bao giờ có bất cứ điều gì không thích hợp về sự phục vụ này trong Thánh Linh. Vì vậy, vị sứ đồ nói rằng ông hầu việc Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Thật vậy, ông đặt tất cả điều đó cho chúng ta trong một câu trong thư tín thứ hai gửi cho người Cô-rinh-tô, chương 10, câu 4, và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu. Bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy, đó là toàn bộ mọi sự. Ông ở trong xác thịt, vâng, nhưng ông không đánh trận theo xác thịt. Ông đánh trận theo Thánh Linh, những vũ khí trong cuộc chiến của người ấy không mang tính xác thịt. Nói cách khác, để tôi có thể tóm tắt những gì người ấy muốn nói bằng cách hầu việc Đức Chúa Trời lấy tâm thần hầu việc. Đó là ước muốn sâu xa nhất của đời sống và tấm lòng người ấy để hầu việc Đức Chúa Trời, và hầu việc Ngài với tất cả con người của người ấy, và toàn bộ nhân cách của người ấy. Ông phục vụ Đức Chúa Trời với thân thể, linh hồn, tâm trí, tấm lòng của ông, mỗi phần và từng phần của chính ông. Bạn có nhớ ông đã nói như thế nào trong phân đoạn ở công vụ chương 20, câu 31, trong 3 năm hàng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt mà cảnh cáo mọi người. Ông đã dạy dỗ, ông lập luận, ông dâng mình mà không tính phí tổn. Đó là những gì ông muốn nói khi nói phục vụ trong tâm thần, hoặc hãy xem cách ông nói trong Roma chương 2, câu 11, chớ biếng nhác trong công việc, hãy có lòng sốt sắng hầu việc Chúa. Có sự say mê trong sự phục vụ của ông, nhưng nó xuất phát từ tấm lòng của ông. Đó không phải là một sự sốt sắng xác thịt. Đó là một loại say mê thiêng liêng. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là ông hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài. Ông không giữ lại điều gì, ông quên mình. Trên hết mọi sự, trong sự phục vụ, nhận biết sự yếu đuối và sự vô hiệu quả của chính mình, Phao-lô đã hướng về Đức Thánh Linh và quyền năng của Ngài. Đúng vậy, trong sự yếu đuối và sợ hãi, run rẩy lắm, đó là cách Phao-lô bước lên bục giảng, ý thức rằng ông sắp nói chuyện với những linh hồn bất tử, nhận biết bản chất khủng khiếp của tội lỗi, biết tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế, trách nhiệm lớn lao, nỗi sợ hãi rằng ông có thể bằng cách nào đó đứng giữa dân chúng và sứ điệp, không có chút tự tin nào, không có chút nào. Ông đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo rằng sự giao giảng của ông có thể được bày tỏ Thánh Linh và quyền năng, và ông biết rằng điều này chỉ có thể xảy ra chừng nào chính ông lệ thuộc vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Hãy xem lại công vụ chương 20 và đặc biệt là câu 24. Ông nói với các trưởng lão Ê-phê-sô khi ông chào tạm biệt họ lần cuối rằng ở khắp mọi nơi và trong mọi thành phố, Đức Thánh Linh đã làm chứng rằng xiềng xích và hoạn nạn ở cùng tôi. Nhưng đây là những gì ông nói, nhưng chẳng có điều nào trong những điều đó làm tôi động lòng. Và tôi cũng không kể sự sống mình làm quý, hầu cho tôi được vui mừng trọn vẹn, và được làm chức vụ mình đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu. Đó là điều quan trọng, không phải bản thân ông. Ông không kể bất cứ điều nào trong số này, và chúng không có trọng lượng đối với ông. Miễn là ông có thể kết thúc cuộc đời mình với niềm vui và chức vụ, ông muốn làm trọn điều Chúa Giê-xu đã ban cho ông, để làm chứng về tin lành của ân điển Đức Chúa Trời. Đó là cách vị sứ đồ phục vụ Đức Chúa Trời, cách ông lấy tâm thần hầu việc Đức Chúa Trời. Hỡi những người bạn Cơ Đốc yêu dấu, bạn có đang lấy tâm thần hầu việc Đức Chúa Trời không? Bản chất sự hầu việc của bạn là gì? Dù nó là gì đi nữa, nó có lệ thuộc vào Thánh Linh không? Xin Chúa cho phép điều đó xảy ra. Cầu Chúa ban cho chúng ta ân điển để tự xét mình một cách thành thật trong ánh sáng của lời này. Cầu xin Ngài tha thứ cho chúng con vì cớ sự ham muốn xác thịt của chúng con, vì cớ yếu tố con người quá rõ ràng trong sự phục vụ của chúng con. Cầu Chúa giải cứu chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi nó bằng cách mở rộng, đốt cháy và làm đầy lòng chúng ta bằng lòng nhân từ vô biên của Chúa.
Trong cuộc đời, lời người luôn luôn dạy khuyên. cho người.